Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hiện với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả trong bình an và nhiều sức khỏe. Điều khoản di trú và công dân Hoa Kỳ 101A22 nói rằng là Bộ luật di trú và công dân Hoa Kỳ định nghĩa cái chữ công dân national của Hoa Kỳ là một người công dân của Hoa Kỳ hay là một người nói nếu không là công dân của Hoa Kỳ có cái trách nhiệm trung thành với quốc gia Hoa Kỳ. Để trở thành công dân của nước Hoa Kỳ, chúng ta một, nếu là người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ khi chúng ta nhập cư, thì chúng ta phải chờ 3 năm từ ngày chúng ta có cái thẻ xanh cho đến khi chúng ta nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Nhưng chúng ta vẫn phải chứng minh là cái cuộc hôn nhân của mình là cuộc hôn nhân thật sự. Nếu không, chúng ta vào Hoa Kỳ này bất cứ dưới cái dạng nào khác, ví dụ như đoàn tụ gia đình, ví dụ như là một người đi làm ở đây rồi được trở thành thường trú dân, thì chúng ta phải chờ 5 năm. Sau 5 năm rồi chúng ta mới nộp đơn để xin được làm công dân Hoa Kỳ. Khi chúng ta nói thời gian 3 năm mới 5 năm á, thì là Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ cho mình nộp đơn trước 3 tháng với cái thời hạn 3 năm hoặc 5 năm đó. Nhiều người vội vàng làm sớm, rồi nhiều khi tính cái ngày sai. Và cái số tiền mà chúng ta nộp vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, một khi họ nhận hồ sơ của mình, họ đóng cái dấu họ nhận hồ sơ, thế là họ lấy tiền. Cái hồ sơ đó có được tiếp tục hay không, họ sẽ không gửi trả lại cái số tiền đó. Đây là cái lý do tại sao chúng ta cứ phải nên chờ cho đến cái thời hạn 5 năm hay 3 năm rồi chúng ta nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Một trong những cái điều kiện để được làm công dân Hoa Kỳ đó là cái hạnh kiểm của chúng ta. Hạnh kiểm của một người, khi quý vị, xin lỗi quý vị, khi chúng ta bước vào Hoa Kỳ này để sống, chúng ta phải đứng ở một cái vị trí tốt. Chúng ta không thể nào nghĩ rằng là chúng ta muốn làm gì thì làm cũng được, hay là vì lý do này hay lý do khác, chúng ta không thể nào giữ cái hạnh kiểm đó theo như cái ý mình muốn. Có những việc nhiều khi nó xảy ra mà chúng ta không nghĩ rằng là chuyện đó nó sẽ ảnh hưởng đến mình. Nhưng nếu chúng ta chưa là công dân Hoa Kỳ và nếu chúng ta đối diện với những thành phần của chính phủ như là cảnh sát giao thông, cảnh sát thành phố, cảnh sát quận hạt, cảnh sát di trú, thì chúng ta phải biết những cái việc này nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc trở thành công dân Hoa Kỳ của chúng ta. Và khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến hình sự thì chúng ta phải rất là cẩn thận. cái việc đầu tiên là chúng ta phải làm thế nào để chúng ta biết là cái vấn đề hình sự của mình đó nó sẽ không ảnh hưởng đến cái việc xin làm công dân Hoa Kỳ của mình xảy ra trong những năm sắp tới. Nếu quý vị đã có tiền án thì nhất định quý vị phải có quản chế. Nếu quý vị có quản chế thì quý vị phải chờ cho cái sự quản chế đó, thời gian đó xong hết. Rồi quý vị phải chờ thêm 5 năm nữa, quý vị mới có thể nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ. Nếu mà chúng ta nói rằng là tôi đã làm xong những cái việc mà tòa hình sự đã đòi hỏi bởi tôi bây giờ là một người công dân tốt, từ ngày đó đến giờ tôi không có một cái hình sự nào nữa hết, thì quý vị đã không biết hết những gì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ đòi hỏi ở mình. Vì vậy, chúng ta phải chờ cho cái thời gian nó đi qua, chứng minh là mình là một cái người có hạnh kiểm tốt. Nhất là những cái hình sự mà nó liên quan đến cái hạnh kiểm của một người ăn cắp chẳng hạn. Dùng thuốc cấm cũng là một cái việc nói với chính phủ là hạnh kiểm của tôi không có tốt. Bạo hành trong gia đình, đánh đập một người khác. Những cái việc này nó tùy vào cái hình sự. Và khi chúng ta phải đương đầu với những vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để luật sư họ nhìn vào những cái điều luật và họ có thể cho mình biết rằng là với cái vấn đề mình đang có, mình nên hay không nên đối diện với Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Chúng ta không thể nào biết được những việc này trừ khi chúng ta gặp luật sư, để luật sư họ có thể xem và giúp đỡ cho mình biết cái việc mình cần phải làm đó có thể làm được hay không. Vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, liên quan đến những việc về di trú, về trở thành công dân Hoa Kỳ, về nộp đơn bảo lãnh gia đình và người thân, về vấn đề chuyển diện, về vấn đề đầu tư trên đất Mỹ, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi. Số văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến luật di trú, những vấn đề liên quan đến luật tài sản, đến probate, đến làm living trust, đến mở một cái di trúc, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến luật gia đình, đến vấn đề ly dị, đến vấn đề cấp dưỡng, đến vấn đề giữ con, chăm con, đến những vấn đề chia tài sản, đó là bộ luật gia đình, thì quý vị có thể tham khảo với chúng tôi vào giờ làm việc. Trong giờ làm việc là 408-947-7717. Một khi chúng ta đã là công dân Hoa Kỳ, thì chúng ta là người của quốc gia Hoa Kỳ. Những người không là công dân Hoa Kỳ thì phải đứng ở cái vị trí rất tốt như tôi đã nói. Và khi chúng ta đi du lịch ra khỏi nước Mỹ, chúng ta phải chứng minh là chúng ta là một người thường trú dân hoặc chúng ta là một người công dân Hoa Kỳ. Và khi chúng ta bước trở lại nước Hoa Kỳ, chúng ta phải dùng cái thẻ xanh để bước vào nước Hoa Kỳ. Hay chúng ta phải dùng cái sổ thông hành của Hoa Kỳ để bước vào trở lại nước Hoa Kỳ này. Có nhiều người không có nghĩa đến cái vấn đề này, không có để ý đến. Những người, ví dụ như những người ở bên Tây đi, ở những cái quốc gia mà nó gọi là quốc gia bãi bỏ cái việc cần đến visa mới vào nước Mỹ, chúng ta gọi đó là những quốc gia có visa waiver. Những người này, ví dụ như nước Pháp đi, cái người này là người Việt Nam, họ ở bên Mỹ này, họ có cái thẻ xanh. Và khi họ đi ra khỏi nước Mỹ thì họ trình cái thẻ xanh, ok, không sao. Nhưng mà rồi khi bước vào Hoa Kỳ, vì họ không muốn, vì lý do gì họ đã không dùng cái thẻ xanh để nói rằng là tôi là một người thường trú dân, nhưng họ lại dùng cái passport nước Pháp của họ. Khi họ dùng cái passport nước Pháp thì hải quan ở phi trường họ cũng đâu có thắc mắc mình là thường trú dân hay không. Họ thấy mình có cái sổ thông hành nước Pháp thì họ đóng cái dấu tem cho mình vào nước Pháp này ở 3 tháng. Đó là cái thời gian mà những người đứng ở cái quốc gia được phép vào Hoa Kỳ này không cần có visa, được ở 3 tháng dưới cái dạng visa waiver. Có rất là nhiều việc phức tạp xảy ra khi chúng ta không dùng cái thẻ xanh đúng với cái lúc mà chúng ta cần phải dùng. Có nhiều người họ cho tôi và hỏi rằng là vậy thì tôi là một người có song tịch thì tôi sẽ phải như thế nào? Cái concept tức là chúng ta nói đến cái chủ đề, cái concept tức là cái ý tưởng mà chúng ta nói rằng là ok, tôi là một người song tịch. Tức là tôi là một người có hai quốc gia, tôi là công dân của hai quốc gia cùng một lúc, đúng không? Đó là lý do tại sao quý vị nói đến chữ song tịch. Quý vị biết rằng là mỗi một quốc gia họ đều có cái chính sách riêng của họ, họ đều có những cái điều khoản riêng của họ. Khi chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta nói gì nhỉ với lại Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ? Chúng ta được hỏi một cái câu hỏi. Cái câu hỏi đó ở cuối cái buổi phỏng vấn. Cái câu hỏi đó hỏi rằng là chúng ta có biết về hiến pháp của Hoa Kỳ hay không? Cái câu hỏi đó hỏi rằng là chúng ta có support, hỗ trợ, ủng hộ hiến pháp và cái cách, phương cách cấu tạo của chính phủ của Hoa Kỳ hay không? Chúng ta có hiểu cái lời thề trung thành với quốc gia Hoa Kỳ hay không? Chúng ta có sẵn sàng làm cái lời thề đó với quốc gia Hoa Kỳ hay không? Nếu luật yêu cầu, nếu luật đòi hỏi, chúng ta có sẵn sàng đứng lên bảo vệ quốc gia Hoa Kỳ bằng cách cầm súng để bảo vệ quốc gia Hoa Kỳ hay không? Nếu luật đòi hỏi, chúng ta có sẵn sàng làm những việc dân sự để bảo vệ quốc gia Hoa Kỳ cho những bộ phận của lính hay không? Và nếu chúng ta bị đòi hỏi bởi quốc gia Hoa Kỳ, chúng ta có sẵn sàng làm những cái công việc quan trọng cho quốc gia này dưới những cái sự điều khiển của dân sự, bộ dân sự hay không? Đây là những cái câu hỏi mà tất cả mọi người đều trả lời là yes, 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 yes and yes. Sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng. Vậy thì tất cả mọi người mà muốn có được cái song tịch mà chúng ta vẫn muốn có đó, quý vị sẽ trung thành với quốc gia nào khi hai quốc gia này đi đến chỗ tranh chấp nhau, có khả năng sẽ trở thành chiến tranh với nhau? Quốc gia Hoa Kỳ ở đây chúng ta chỉ nhận được một cái quốc tịch, đó là quốc tịch của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nhưng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ không nói rằng là chúng ta không có được cái quốc tịch của cái quốc gia mà chúng ta đã từ nơi đó đến đây trước khi chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ. Một người có thể có song tịch bởi cái sự tác động tự nhiên của nó. Không phải là cái người đó có cái sự lựa chọn. Ví dụ như một người đến từ Bồ Đào Nha, Portugal. Đến từ Bồ Đào Nha, họ là công dân của nước Bồ Đào Nha. Bây giờ họ vào Hoa Kỳ, họ nhập cư, họ ở đây bao nhiêu năm. rồi họ trở thành công dân Hoa Kỳ. Như vậy không hẳn là họ phải từ chối bỏ đi cái công dân Bồ Đào Nha của họ, vì luật ở bên Bồ Đào Nha nói họ vẫn là công dân của Bồ Đào Nha. Và vì vậy, một người con được sinh ra ở ngoại quốc mà có cha mẹ là công dân Hoa Kỳ sẽ là người công dân Hoa Kỳ. Bố mẹ là công dân Hoa Kỳ đi về Việt Nam, đi qua bên Pháp, ở nơi đó một thời gian, một người con được sinh ra, lúc cô bé, cậu bé này sinh ra, cô bé, cậu bé này là người công dân của nước Hoa Kỳ, mặc dầu là sinh ra ở ngoại quốc. Hoặc là nếu vì lý do này hay lý do khác, cái người này là một thường trú dân khi bước vào Hoa Kỳ, thì họ sẽ có thể được trở thành công dân Hoa Kỳ. Một là công dân Hoa Kỳ dưới dạng của bố mẹ trước khi 18 tuổi. Hai là người này tự nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ. Cái dạng con mà là công dân Hoa Kỳ dưới bố mẹ đó, nó rất là quan trọng. Nó quan trọng ở cái chỗ là khi con mình nó còn nhỏ đó, những cái chuyện gì nó cũng có thể xảy ra được. Cho nên cái việc con trở thành công dân Hoa Kỳ dưới dạng của bố mẹ rất là quan trọng. Vì vậy, bố mẹ lúc nào cũng phải cố gắng trở thành công dân Hoa Kỳ trước khi con nó không còn đủ điều kiện để mà là một người công dân Hoa Kỳ dưới cái dạng của mình. Nhưng rồi chúng ta phải biết rằng là một khi con mình đã trở thành công dân Hoa Kỳ, đó chỉ là trên cái dạng thôi. Để chứng minh nó là công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải nộp đơn để làm cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ cho con mình. Vì nếu mai mốt đây phải chứng minh con mình là công dân Hoa Kỳ, thì mình chứng minh bằng cách nào nhỉ? Mình chứng minh đó là con của mình, mình trở thành công dân Hoa Kỳ, con của mình là công dân Hoa Kỳ, hay là mình chứng minh bằng cách mình đưa ra cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ của con mình, thế là xong. Tùy vào từng trường hợp của mỗi người. Nhưng cái việc nộp đơn để con mình trở thành công dân Hoa Kỳ là một cái việc cần thiết nhé. Quý vị nên làm cái việc này. Tôi cứ vẫn nói đi nói lại mãi, và nhiều người ngày hôm nay con của mình cũng vẫn chưa có cái chứng chỉ Hoa Kỳ đó. Chỉ có cái sổ thông hành. Một ngày nào đó cái sổ thông hành đó nó hết hạn, mình không nộp một cái sổ thông hành mới. Đến lúc mình muốn nộp sổ thông hành mới, con mình 21, 23, 25 tuổi, lấy gì chứng minh con mình là công dân Hoa Kỳ, trừ khi có cái chứng chỉ. Mình ở trong một cái tình trạng khẩn cấp để cho con mình phải đi đâu đó, không thể nào làm giấy tờ được, phải chờ cho cái chứng chỉ đó có. Bao lâu thì không ai có thể nói được, nhưng mà chuyện đó mình phải làm đúng thì mình sẽ đạt được cái kết quả mà mình muốn nhé. Vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về những việc liên quan đến di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi những vấn đề liên quan dài dòng hơn, nhiều thời gian hơn, cần thiết để giải thích hơn. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để làm hẹn. 408-947-7717. Đối với luật của Hoa Kỳ, họ không nói đến việc song tịch, hay họ không có đòi hỏi một người phải chọn anh là công dân của nước nào. Ok, nhưng cái mà họ nói rằng là khi mà chúng ta muốn được làm công dân Hoa Kỳ của nước Hoa Kỳ sau khi chúng ta 18 tuổi, thì chúng ta phải chấp nhận đây là cái quốc gia độc nhất và mình là cái công dân của cái quốc gia này thôi. Ok. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận trong cái việc chúng ta muốn làm công dân của một quốc gia khác sau khi chúng ta đã trở thành công dân của quốc gia này. Tại vì tôi đã nói nhiều hồi nãy, chúng ta muốn trung thành với cái quốc gia nào. Nếu chúng ta là người có hai quốc tịch, thì cái quốc gia nào là quốc gia chúng ta sẽ làm, sẽ tuyên thệ và trung thành với cái quốc gia đó. Quốc gia chúng ta có thể trung thành với cả hai. Ok, nhưng mà rồi chúng ta sẽ tuân theo luật của quốc gia nào? cả hai quốc gia đều có quyền áp dụng luật của họ, cả hai quốc gia. Ok, cho nên nếu chúng ta đang ở Hoa Kỳ này, chiến tranh xảy ra, chúng ta trung thành với quốc gia Hoa Kỳ. Hay là khi chúng ta đang ở Việt Nam, chiến tranh xảy ra, chúng ta trung thành với quốc gia Việt Nam. Vậy thì điều luật nào áp dụng vào lúc đó để mà bảo vệ cái quyền lợi của mình? Việt Nam có bảo vệ cái tính mạng của mình, hay là mình cần đến quốc gia Hoa Kỳ bảo vệ cái tính mạng của mình? Đây là cái việc mà nhiều người ít khi nghĩ đến lắm. Vì thế chúng ta phải biết, để có cái song tịch đó, chúng ta phải làm thế nào cho nó đúng với cái vị trí và cái con người của mình. Vậy thì mình làm cách nào để mà mình có song tịch? Mình sống, sinh ra ở Hoa Kỳ, mình là công dân của nước này. Mình sinh ra ở ngoại quốc, nhưng bố mẹ mình là công dân Hoa Kỳ, thì mình là công dân của nước Hoa Kỳ. Mình được trở thành công dân của nước Hoa Kỳ sau khi mình đã hội đủ mọi điều kiện. Mình giữ lại cái công dân của nước mình, tức là mình giữ lại cái công dân Việt Nam sau khi mình đã tuyên thệ trở thành công dân nước Hoa Kỳ. Cái câu này rất là quan trọng nhé. Ok, vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề song tịch, chúng ta phải xem tất cả những cái điều khoản nó đòi hỏi như thế nào ở mình trước pháp luật, trước khi mình muốn trở thành công dân của một nước khác. Khi chúng ta nói đến cái việc này, chúng ta phải nhớ rằng là cái chữ họ dùng đó không phải là phải, tức là must hay là shall, mà họ dùng cái chữ may, tức là có thể nhé. Cho nên nó tùy vào từng trường hợp. Vậy thì khi mình có hai cái passport thì mình phải làm như thế nào? Mình đi ra khỏi nước Mỹ, mình cho họ thấy cái passport nước Mỹ. Bây giờ mình đi vào Việt Nam thì mình đưa cho họ cái passport của Việt Nam để mà mình bước vào nước Việt Nam. Những người không có passport Việt Nam thì chúng ta dùng cái visa, đúng không? Đó. Và khi chúng ta trở lại Hoa Kỳ, thì chúng ta phải dùng cái passport nước Mỹ, chúng ta phải dùng cái thẻ xanh. Quý vị đừng có bước vào nước Hoa Kỳ này mà đưa ra cái passport Việt Nam để mà chúng ta bước vào đây nhá. Có những người đưa ra, tại vì sao? Tại vì trên cái passport Việt Nam, cái visa của quý vị vẫn còn có hiệu lực, mặc dầu là quý vị đã có cái thẻ xanh. Ok. Và khi chúng ta đi ra nước Mỹ, khỏi nước Mỹ, chúng ta nhớ là thời gian nó chỉ là giới hạn, chứ không phải là ở đó một thời gian lâu, trừ khi chúng ta là công dân Hoa Kỳ. Là một người công dân của cả hai quốc gia, chúng ta phải chịu thiệt thòi và trả thuế cho cả hai quốc gia khi chúng ta làm một cái việc gì đó nó có liên quan đến thu nhập. Rồi có những quốc gia họ đòi hỏi mình phải đăng ký với họ khi mà mình bước vào quốc gia của mình. Ha? Mặc dù rằng là chúng ta là một người công dân Hoa Kỳ, nhưng khi chúng ta ở quốc gia đó thì chúng ta phải đăng ký. Và còn những cái sự giới hạn khác mà tùy vào từng quốc gia một. Như tôi đã nói, tùy theo cái chính trị của từng quốc gia, tùy theo cái điều luật của từng quốc gia. Cho nên quý vị phải quyết định là một khi quý vị đã muốn trở thành công dân của nước Hoa Kỳ, thì mình phải tuân hành và mình phải trung thành với quốc gia Hoa Kỳ, với những điều luật của quốc gia Hoa Kỳ đã được đặt ra. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi quý vị và kính chúc quý vị và dân một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả gần xa. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, trong cuộc sống có nhiều niềm vui, luôn hạnh phúc và bình an. Bây giờ nghe nhạc nhé.
Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Người hỡi đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ nguồn làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy.